Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Theo cáo trạng, 21 quan chức của nhiều bộ ngành ở trung ương cho đến địa phương nhận tiền hối lộ của hơn 100 doanh nghiệp để được giải quyết thủ tục mở các chuyến bay giải cứu. Số tiền hối lộ lên đến 165 tỷ đồng, được trao cho các quan chức hơn 500 lần, theo cáo trạng. Cán bộ được xác định nhận hối lộ nhiều nhất là ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, được xác định nhận hối lộ 253 lần với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả điều tra giai đoạn 1 của vụ án. Một phim truyền hình dài tập của Trung Quốc đã bị Netflix gỡ ra khỏi hệ thống ở Việt Nam sau khi bị khán giả phát hiện có cảnh đường chính đoạn, trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường kiểm duyệt đối với hình ảnh thể hiện yêu sách của Trung Quốc với Biển Đông. Phim Hướng Gió Mà Đi, tựa tiếng Anh là Fly to You, đã bị Netflix đưa khỏi hệ thống của họ ở thị trường Việt Nam kể từ ngày 10 tháng 7. Tờ Thanh Niên dẫn lời đại diện của hãng phát sóng trực tuyến này cho biết, tuy nhiên phim này vẫn được chiếu ở các nước khác. Nguyên do là vì một số chi tiết trong các tập phim bị cấm theo quy định của chính phủ Việt Nam, người phát ngôn Netflix được Thanh Niên dẫn lời nói. Netflix có động thái này theo yêu cầu của Cục Điện ảnh sau khi bị cơ quan kiểm duyệt này tiết còi. Trước đó, phim này đã có mặt trên Netflix một thời gian trước khi bị khán giả Việt Nam phát hiện có đường lưỡi bò. Ngoài Netflix, Hướng Gió Mà Đi cũng có mặt trên nền tảng phát trực tuyến FPT Play. Theo lời đại diện của hãng này được Thanh Niên dẫn lại thì họ đã kiểm duyệt xử lý những hình ảnh không phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam trước khi phát hành. Thanh Niên cho biết đường lưỡi bò đã được làm mờ hay cắt bỏ, nhưng vẫn còn có đoạn chiếu tấm bản đồ phi pháp này từ xa khi phim này chiếu trên nền tảng FPT Play. Hiện tại, chúng tôi đã chính thức gỡ bộ phim khỏi tên miền, ứng dụng và các hạ tầng của mình và chờ hướng dẫn tiếp theo của các cơ quan quản lý nhà nước, người đại diện của FPT được dẫn lời nói. Theo công văn của Cục Điện ảnh thì sau khi rà soát, họ đã phát hiện hình ảnh đường chính đoạn trong nhiều cảnh ở 9 tập phim của Hướng Gió Mà Đi. Lời thoại đi kèm tấm bản đồ này trong tập 18 nói rằng, rồi có ngày, tấm bản đồ này sẽ đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Cơ quan này cho rằng hình ảnh đường chính đoạn và lời thoại này đã xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam, theo công văn của họ được Thanh Niên dẫn lại. Hướng Gió Mà Đi kể về tình yêu và sự nghiệp của giới trẻ đã được khởi chiếu từ cuối năm 2022 và đã được nhiều khán giả Việt Nam theo dõi yêu thích. Phim xoay quanh phi hành đoàn tại một hãng hàng không giả định có tên là Lộ Châu. Thanh Niên cho biết trên Facebook còn có một số hội nhóm chia sẻ cập nhật bình luận về phim này với hàng ngàn thành viên. Phim Trung Quốc này là sự cố thứ ba liên quan đến đường chính đoạn bị giới chức Việt Nam lên tiếng chỉ trong vòng vài ngày. Trước đó, phim điện ảnh Bạc Bi của hãng Warner Bros. Cũng bị cấm chiếu ở Việt Nam vì lý do tương tự, còn show diễn của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink cũng đang bị xem xét vì nhà tổ chức của họ, công ty giải trí Trung Quốc IMI, có đăng tải đường chính đoạn trên trang chủ và đường liên kết của tấm bản đồ này được dẫn lại đến các khán giả ở Việt Nam. Việc đường chính đoạn của Trung Quốc xuất hiện trong các ấn phẩm, sản phẩm văn hóa quốc tế là thủ đoạn tinh vi của Bắc Kinh nhằm biến cái không thành có, và Việt Nam sẽ gặp khó trong việc đẩy lùi chiến lược tuyên truyền này của Bắc Kinh, một nhà nghiên cứu Biển Đông nói với VOA. Đường chính đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò là cơ sở để Bắc Kinh dùng để tuyên bố chủ quyền với gần như hầu hết Biển Đông và đã bị Tòa Trọng Tài Thường Trực bác bỏ là không có cơ sở pháp lý hồi năm 2016. Tuy nhiên, đường chính đoạn này lại xuất hiện trong nhiều sản phẩm văn hóa quốc tế, kể cả của Mỹ, khiến giới chức kiểm duyệt Việt Nam phải thận trọng. Hồi năm 2019, họ đã từng để lọt Abominable, phim hoạt hình của hãng DreamWorks, và phải đến 10 ngày sau khi phim này được trình chiếu thì họ mới phát hiện và ra lệnh rút nó khỏi thị trường, trong khi nhà phát hành CGV bị phạt 170 triệu đồng, còn một số quan chức ở Cục Điện ảnh bị khiển trách. Mới đây nhất, phim Barbie, sản phẩm của Warner Bros., vốn dự kiến sẽ ra mắt ở Việt Nam kể từ ngày 21 tháng 7, cùng thời điểm phát hành trên toàn cầu, đã bị giới kiểm duyệt Việt Nam tuyết còi và bị gỡ ra khỏi lịch chiếu của các nhà phát hành phim lớn. Nguyên do, theo lời ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, được báo chí trong nước dẫn lại là do trong phim Barbie có hình ảnh đường lưỡi bò. Tháng 3 năm ngoái, Uncharted, phim hành động phiêu lưu của hãng Sony Pictures, cũng bị Việt Nam cấm chiếu. Trước đó, vào năm 2021, phim trinh thám By Gap của Úc cũng bị Netflix rút ra khỏi hệ thống ở thị trường Việt Nam vì lý do tương tự. Trao đổi với VOA, ông Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và là nhà nghiên cứu Biển Đông, nói rằng có thể Warner Bros., hãng sản xuất Barbie, không biết rằng đường lưỡi bò là phi pháp. Việc đường chín đoạn của Bắc Kinh xuất hiện ngay cả trong phim ảnh của Hollywood cho thấy Bắc Kinh rất là tinh vi trong việc tuyên truyền cho chủ quyền của họ trên Biển Đông, ông nhận xét.
Trung Quốc họ luôn luôn tìm cách để mà tuyên truyền, để mà tạo ra những hình ảnh của đường lưỡi bò này ở trong rất nhiều các ấn phẩm khác nhau trên thế giới.
Nhà nghiên cứu này chỉ ra việc các công dân Trung Quốc mang hộ chiếu in hình đường lưỡi bò sang Việt Nam nhưng không được phía Việt Nam chấp nhận nên không thể thực hiện các giao dịch với các ngân hàng ở Việt Nam. Ông nhận xét cách làm này của Bắc Kinh là thao túng về tâm lý, vì những điều cho dù sai trái đến đâu mà cứ nói lặp đi lặp lại nhiều lần thì mọi người cũng sẽ tin. Một hậu quả nữa là Trung Quốc có thể vận dụng điều này để củng cố thêm yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông, ông chỉ ra.
Sau này họ sẽ nói rằng là đấy, cái đường lưỡi bò chúng tôi đã xuất hiện trong rất nhiều cái ấn phẩm, rất nhiều cái công trình, rất nhiều cái vấn đề, các vật phẩm, văn hóa, vân vân. Và như vậy là gần như đã được phổ biến và không có ai có ý kiến gì cả. Và đây là cái sự đồng ý công nhận của cộng đồng quốc tế đối với cái đường này.
Theo lời ông thì việc này sẽ gây khó khăn cho Việt Nam, vì tiềm lực của Việt Nam không mạnh như Trung Quốc và Việt Nam chỉ có thẩm quyền trong lãnh thổ của mình nên không thể yêu cầu Warner Bros. Không được trình chiếu Barbie trên toàn cầu. Tuy nhiên, ông cho rằng chính quyền Việt Nam có thể dùng những luật lập luận pháp lý, nhất là phán quyết của Tòa án quốc tế để lên tiếng một cách rõ ràng với Warner Bros. Rằng những hình ảnh như vậy vi phạm công lý quốc tế, gây ảnh hưởng đến phim nên hãng phim cần cắt bỏ. Làm như vậy để đề phòng sau này các hãng phim khác không gặp trường hợp như vậy nữa, ông Hoàng Việt nói thêm. Tôi tin là nếu công bố thông tin này rộng rãi trong công luận quốc tế, thì cuối cùng họ cũng hiểu ra, nhất là trong dư luận nước Mỹ, vì nước Mỹ luôn có lập trường chống lại yêu sách sai trái của Trung Quốc đối với Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam cần học theo Trung Quốc là có những chính sách rõ ràng để giúp cho những nhà nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam để họ có những công trình nghiên cứu công bố cho cộng đồng quốc tế biết. Như vậy mới có thể chống lại sức mạnh tuyên truyền của Trung Quốc, ông nói thêm. Một khán giả từ thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, cho biết ông ủng hộ quyết định cấm phim Barbie của giới chức kiểm duyệt Việt Nam. Bản thân tôi và nhiều người dân đều ủng hộ việc này. Trên mạng xã hội đã có những lời kêu gọi tẩy chay phim Barbie, ông cho biết. Người dân Việt Nam không có gì luyến tiếc khi không xem được những bộ phim bom tấn đó, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng điều quan trọng nhất là chủ quyền, ông giải bày. Nếu những phim bom tấn đó tiếp tay cho tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc thì chịu số phận bị tẩy chay thôi. Theo lời vị khán giả này thì người Việt dù có tranh cãi với nhau về nhiều vấn đề, nhưng khi nói đến bảo vệ chủ quyền biển đảo thì tất cả đều đồng lòng. Ông lên án Trung Quốc rất là xảo quyệt vì luôn tìm mọi cách để tuyên truyền chủ quyền của họ, thậm chí đối với cả người Việt Nam. Ông dẫn chứng phim Trung Quốc Điệp viên Biển Đỏ mà ông từng được xem trong rạp ở Việt Nam hồi năm 2018. Theo lời ông thì phim rất hay, rất gây cấn từ nội dung đến hình thức. Phim nói về tàu chiến Trung Quốc đi săn bắt hải tặc, buôn người, buôn ma túy, nhưng cảnh cuối cùng là cho thấy tàu Trung Quốc vào Biển Đông, tuyên bố rằng đây là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc, rồi lại thấy tàu Việt Nam, tàu Philippines phải líu ríu rời đi, ông kể. Điệp viên Biển Đỏ đã chạm đến lòng ái quốc của người dân Việt, ông nói. Sau đó, trên mạng xã hội đã dậy sóng và khán giả Việt Nam chẳng quan tâm đến phim hay phim dở gì cả, mà chỉ lên án Trung Quốc tuyên truyền chủ quyền sai trái của họ. Báo chí và người dân lên tiếng thì cục điện ảnh mới ra lệnh rút phim xuống, ông nói, và cho biết rằng lần đó giới chức kiểm duyệt của Việt Nam đã để lọt lưới điệp viên Biển Đỏ. Một ngày trước khi ra tòa án sơ thẩm xét xử về tội hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu, ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, được luật sư thông báo là đã nhận sai và đã nộp lại số tiền khắc phục hậu quả là 16,2 tỷ đồng, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Ông Dũng cùng 19 quan chức khác nằm trong số 54 bị cáo bị truy tố trong vụ án chuyến bay giải cứu với các tội danh như đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Do quy mô của vụ án với số bị cáo đông đảo, phiên tòa sơ thẩm bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 sẽ kéo dài trong một tháng, tờ Tuổi Trẻ thông tin. Đây là vụ án điểm trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dính dáng đến hàng loạt quan chức từ trung ương đến địa phương và khiến hai phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị mất chức. Ông Dũng là quan chức cấp cao nhất bị truy tố trong giai đoạn 1 của vụ án. Cơ quan điều tra xác định ông đã nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp để cấp phép cho các chuyến bay giải cứu với giá vé cắt cổ cho các hành khách người Việt bị kẹt lại nước ngoài trong đại dịch COVID-19. Hôm 10 tháng 7, luật sư của ông Dũng là ông Lê Thành Kính đã thông báo với Tuổi Trẻ rằng thân chủ ông đã nộp lại số tiền 16,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Cũng theo lời vị luật sư này thì ông Dũng đã nhận thức mình đã sai và đã vô cùng ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra. Quá trình công tác, ông Dũng đã có nhiều thành tích đóng góp, nhưng vì một số sai lầm đã vướng vào vòng lao lý, thực sự rất đáng tiếc, luật sư Kính được Tuổi Trẻ dẫn lời nói. Ra tòa chung cùng với ông Tô Anh Dũng trong đợt này còn có ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự và một số đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, các vị quan chức ngoại giao này đã lợi dụng chủ trương của chính phủ về việc giải cứu công dân bị mắc kẹt do đại dịch để gây khó dễ cho các doanh nghiệp muốn mở chuyến bay giải cứu với mục đích buộc họ phải chung chi. Các doanh nghiệp đã phải tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ các quan chức này để thỏa thuận và ra giá chung chi cho mỗi chuyến bay giải cứu. Riêng bà Nguyễn Thị Hương Lan, cấp dưới ông Dũng, bị xác định nhận hối lộ 25 tỷ, nhiều hơn ông Dũng và nhiều nhất trong nhóm các quan chức ở Bộ Ngoại giao bị truy tố. Ông Dũng là người trực tiếp chỉ đạo phê duyệt các chuyến bay của Bộ Ngoại giao, còn bà Lan có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký tham gia mở các chuyến bay của các doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 10 tháng 7 đã hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay từ 15% xuống 14%. Một điều chỉnh nhỏ có thể nhằm gửi cảnh báo tới các tổ chức tín dụng cho vay khi giao dịch với những người đi vay tiềm ẩn rủi ro. Quốc gia định hướng xuất khẩu này đang phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp phần lớn do nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa mà họ sản xuất và lắp ráp giảm, đồng thời đang cố gắng vực dậy lĩnh vực bất động sản bị đình trệ bởi nợ xấu và nguồn cung bất động sản cao cấp quá mức. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm cung ứng thêm vốn tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế, nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát, tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước cho biết. Động thái này là một sự điều chỉnh nhỏ đối với chính sách hiện tại của ngân hàng, vốn đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 14 đến 15% và một phần phản ánh tốc độ tăng trưởng cho vay chậm hơn dự kiến đến cuối tháng 6 vẫn dưới 5% so với đầu năm. Trong một cuộc họp báo vào tháng trước, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết ngân hàng muốn tăng trưởng tín dụng cao hơn nhưng cũng nhằm tránh hỗ trợ cho vay không kiểm soát và không lành mạnh. Tín dụng quá mức cho các lĩnh vực rủi ro cao được coi là một lực cản khác có thể cản trở tăng trưởng kinh tế, vốn trong nửa đầu năm ở mức dưới 4% so với mục tiêu 6,5% của chính phủ trong năm. Trong những tháng qua, lĩnh vực bất động sản đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tín dụng do chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ và các quy định chặt chẽ hơn về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Hồi đầu năm nay, chính phủ Việt Nam đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ tín dụng cho các công ty và khoảng một phần kế hoạch cải cách trái phiếu doanh nghiệp. This program has come to you from the Voice of America, Washington.